Laudetur Iesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 8 tháng 7. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đức Hồng Y Gerhard Müller và Nghĩa vụ bảo vệ đức tin. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ dành ưu tiên cho những người nghèo khổ không phân biệt chủng tộc, văn hóa, tôn giáo và loại bỏ các cuộc xung đột võ trang. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến Thủ tướng Đức bà Angela Merkel để chuyển tới hội nghị thượng đỉnh của 20 cường quốc kinh tế gọi là G20 tiến hành tại thành phố Hamburg, Bắc Đức. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nơi tâm trí của các nhà cầm quyền và trong mỗi giai đoạn thực hiện các biện pháp chính trị, có một nhu cầu dành ưu tiên tuyệt đối cho người nghèo, người tị nạn, những người đau khổ, tản cư và bị loại trừ, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc văn hóa và loại bỏ các cuộc xung đột võ trang. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ tại hội nghị G20 cũng như toàn thể cộng đoàn thế giới quan tâm tới thảm trạng của Nam Sudan, vùng hồ Chad, vùng sừng ở Phi Châu và Yemen, nơi đang có 30 triệu người không có lương thực và nước để sống còn. Sự dấn thân cấp thiết đáp ứng những tình trạng đó và nâng đỡ cấp thời cho các dân tộc ấy là một dấu chỉ chứng tỏ sự dấn thân nghiêm túc và chân thành trong ngắn hạn để cải tổ kinh tế thế giới và bảo đảm cho nó được phát triển hữu hiệu.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nước thuộc khối G20 nỗ lực giảm bớt những mức độ xung đột, chặn đứng sự chạy đua võ trang hiện nay và từ khước không xen mình trực tiếp hoặc gián tiếp vào các cuộc xung đột. Thật là một điều mâu thuẫn bi thảm và lời nói không đi đôi với việc làm khi mà bề ngoài có vẻ hiệp nhất trong những diễn đàn chung với mục đích kinh tế hoặc xã hội mà lại cố tình muốn hoặc chấp nhận sự kéo dài các cuộc xung đột võ trang. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo thuộc khối G20 suy nghĩ về sự kiện khối này đại diện cho 90% mức sản xuất thế giới về các hàng hóa và dịch vụ, trong khi đa số các nước còn lại chỉ đại diện cho 10% mức sản xuất. Phần này của nhân loại có tiềm năng lớn lao để góp phần vào sự tiến bộ của tất cả mọi người. Ngoài ra, cần luôn tham chiếu về Liên Hiệp Quốc, các chương trình và các tổ chức liên hệ của Liên Hiệp Quốc, cũng như các tổ chức miền, tôn trọng và thi hành các hiệp ước quốc tế và tiếp tục cổ võ đặc tính đa phương để các giải pháp thực sự có tính chất hoàn vũ và lâu bền, mưu ích cho tất cả mọi người.
Vatican, hôm qua mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức Tổng giám mục Giáo phận Milano, Bắc Italia vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Angelo Scola, 76 tuổi, và bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Mario Enrico Denpini, cho đến nay là giám mục phụ tá kiêm tổng đại diện tại giáo phận này. Milano là giáo phận lớn nhất Âu Châu với hơn 5 triệu tín hữu công giáo, 1.108 giáo xứ với 1.860 linh mục giáo phận và 780 linh mục dòng và 5 giám mục phụ tá. Đức tân Tổng giám mục Denpini, năm nay 66 tuổi, nguyên là giám đốc Đại chủng viện Milano rồi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận này cách đây 10 năm. Từ 5 năm nay, Ngài là Tổng đại diện giáo phận Milano.
Hamburg, các giáo hội Kitô ở Đức cùng với hai tổ chức từ thiện công giáo Misereo và Missio kêu gọi hội nghị thượng đỉnh G20 quyết liệt dấn thân chống nghèo đói, bất công, khủng bố, chiến tranh và sự phá hủy khí hậu. Trong tuyên ngôn chung, giáo hội công giáo và tin lành Đức khẳng định rằng hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Hamburg, Bắc Đức sẽ xứng đáng với ý nghĩa và mục tiêu của mình nếu họ phục vụ cho sự sống chung và sự sinh tồn của trái đất chúng ta, cũng như củng cố cơ may của người nghèo được sống xứng đáng. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, và Mục sư Heinrich Benford Strom, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, cũng kêu gọi tất cả những người phê bình và chống đối hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg hãy tìm kiếm sự đối thoại và tiến bước trên con đường bất bạo động. Hai vị lãnh đạo Kitô Đức phê bình sự giảm sút thái độ sẵn sàng thực thi tình liên đới tại nhiều quốc gia, khiến cho việc giải quyết các vấn đề không thể thực hiện được. Nghèo đói và chênh lệch tột độ đe dọa sự ổn định của thế giới. Vì thế, hội nghị thượng đỉnh này cần đề ra các biện pháp can đảm và bao quát để giải quyết các vấn đề lớn của thế giới. Linh mục Fermin Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức Bắc Ái Mysterio, tuyên bố rằng nước Đức trong tư cách là quốc gia chủ nhà cần phải thúc giục tất cả các nước thành viên khối G20 tôn trọng phẩm giá và các quyền con người. Còn chủ tịch tổ chức Missio ở Munich, linh mục Wolfgang Huber, kêu gọi các nước đừng theo đuổi những quyền lợi thiển cận quốc gia của mình.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, kêu gọi tăng cường các chính sách giúp người già tích cực tham gia vào sự phát triển. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 5 tháng 7 vừa qua tại khóa họp thứ 8 của nhóm làm việc về người già tại Liên Hiệp Quốc từ ngày 5 đến 7 tháng 7 về đề tài các biện pháp đẩy mạnh sự đóng góp của người già vào việc phát triển xã hội. Đức Tổng giám mục Auza nhận xét rằng, quá nhiều khi chúng ta thấy người già không được tích cực tham gia vào xã hội và phát triển, trong khi sự khôn ngoan của họ qua năm tháng thực sự là một kho khôn ngoan cho các dân tộc chúng ta, như lời Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói. Vì thế, điều cấp thiết là hoạt động để có những chính sách và biện pháp tăng cường sự tham gia đích cực của người già về mặt chính trị, sự can dự của họ vào việc đưa ra các quyết định, vai trò tiếp tục đóng góp của người già về mặt kinh tế, kéo dài sự tham gia của họ vào thị trường lao động. Sự chú ý nhiều hơn về sự đóng góp của người già vào việc phát triển cũng phải đi đôi với sự gia tăng quan tâm đến các nhu cầu của họ. Vị đại diện tòa thánh ở Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng, những người già sống với bệnh tật, sức yếu, khuyết tật, cô lập hoặc kiến thức không thích hợp, tuy có thể làm cho họ không thể đóng góp cho sự phát triển, nhưng đó là lúc họ cần được trợ giúp nhiều nhất. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta phải đặc biệt chứng tỏ lòng yêu mến và tôn trọng đối với người già, vượt lên trên những nhận xét về vật chất, chính trị và kinh tế.
Cơn, trong chúc thư tinh thần, Đức Hồng Y Joachim Meissner, cố Tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức, kêu gọi các tín hữu trung thành với Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Meissner đã làm tổng giám mục giáo phận Berlin, thời kỳ thành phố này còn bị chia đôi, và sau đó vì vâng lời Đức Thánh Cha John Paul II, Ngài thiên chuyển về làm tổng giám mục giáo phận Köln và coi sóc giáo phận này trong 25 năm trời. Trong thánh lễ cầu hồn chiều ngày 5 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Köln, Đức Hồng Y Rainer Wernke, đương kim tổng giám mục giáo phận Köln và từng là bí thư rồi làm giám mục phụ tá cho Đức Cố Hồng Y Meissner, đã tuyên đọc chúc thư tinh thần của Đức Hồng Y quá cố. Trong đó, Đức Hồng Y tha thiết nhắn nhủ các tín hữu rằng, anh chị em hãy luôn trung thành với Đức Giáo Hoàng, và anh chị em sẽ không bao giờ mất Chúa Kitô. Phần đầu chúc thư của Đức Hồng Y Meissner là một lời nguyện và tuyên xưng Chúa Kitô. Lạy Chúa Kitô, Chúa là niềm hy vọng của con, là bình an, hạnh phúc và là chọn cuộc sống của con. Vì tình yêu đối với loài người, Chúa đã để Thánh Giá Chúa động chạm đến con. Chúa đã để cho con trở thành linh mục và giám mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Wernke ca ngợi Đức Cố Hồng Y Meissner về sự dấn thân loan báo đức tin và nói rằng, trên toàn nước Đức, người ta biết lập trường của Đức Hồng Y Meissner, biết Ngài bênh vực điều gì. Ngài dấn thân bênh vực sự sống con người, nhất là sự sống của các thai nhi. Trong giáo hội, xã hội và chính trị, nhiều khi Ngài bị hiểu lầm. Đức Hồng Y Wernke thông báo, thi hài Đức Cố Hồng Y Meissner sẽ được quàn từ thứ Sáu 7 đến thứ Hai 10 tháng 7, cho các tín hữu kinh viếng tại nhà thờ Thánh Gereon và sau đó sẽ được đưa về nhà thờ chính tòa Köln ngày 15 tháng 7 để cử hành lễ an táng.
Praha, Đức Hồng Y Dominik Duka, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp tuyên bố rằng đất nước này không thể chấp nhận người di dân trừ khi họ tôn trọng hệ thống các giá trị tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Eco 24 số ra ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Duca nói, nếu bạn nhìn toàn thể thế giới Hồi giáo, bạn sẽ không thấy nước nào trong đó có dân chủ, tự do tôn giáo hoặc bình đẳng về phái tính. Trong tư cách là một tín hữu Kitô và là một tín hữu Công giáo, tôi tin rằng mọi người có cùng gốc gác chung giúp chúng ta chấp nhận nhau. Nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải nhấn mạnh rằng cần phải tuân giữ các quy luật của chúng ta. Giáo hội Công giáo tại Tiệp bị dư luận phê bình vì chống lại việc tiếp nhận những người tị nạn từ Syria và Iraq, mặc dù có lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco hãy đón nhận người tị nạn. Hồi tháng 8 năm 2016, tuần báo Công giáo Catholici Tidenic đã từ chối không đăng một tuyên ngôn của Đức Hồng Y Duca, trong đó ngài cảnh giác các tín hữu Công giáo về việc mở cổng một cách vô lý cho người tị nạn, trong khi một thần học gia nổi tiếng, Đức ông Thomas Halik, đã mạnh mẽ phê bình Đức Tổng giám mục Jan Graupner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, vì đã kêu gọi chính phủ chỉ đón nhận những người tị nạn Kitô. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Eco 24, Đức Hồng Y Duca nói rằng nhóm cấp tiến quanh Đức ông Halik chỉ là một thiểu số trong giáo hội và 90% các tín hữu Công giáo Tiệp đều đồng ý với những nhận xét của ngài về người Hồi giáo. Đức Hồng Y nói, người Hồi giáo không công nhận sự tự trị giữa lĩnh vực tinh thần và dân sự. Họ không gây ra vấn đề nào nếu họ không vượt quá 5% dân số, nhưng họ sẽ bắt đầu đòi những vị trí quan trọng trong dân khi họ lên tới 15% dân số. Và nếu chiếm được 25% dân số, thì họ sẽ lên nắm chính quyền và áp đặt luật Sharia. Trái với nhiều nước Tây Âu, các nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp, Slovak, Hungary đều tỏ ra dè dặt không muốn nhận người tị nạn và di dân hiện nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và những kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xem ra rất khó hiểu. Tại sao Chúa Giêsu lại dâng lời tạ ơn Chúa Cha về điều có vẻ ngược đời như thế? Điều cao sâu bí nhiệm của Thiên Chúa lại không được Ngài tỏ cho những người khôn ngoan thông thái, mà Ngài đi chọn những kẻ bé mọn? Phải chăng mầu nhiệm của Thiên Chúa khác với lối suy nghĩ của loài người? Phải chăng trong Thiên Chúa, người bé mọn có một vị trí hết sức đặc biệt? Chúng ta thử nghe lại những lời mạnh mẽ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Những lời ấy nói về mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Kitô. Ngài nói: Đức Kitô sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng: Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ dứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu, người học thức đâu, người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại coi là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mặt không đáng kể là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có. Hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em đã hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa, đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, như lời đã chép rằng, ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Như thế, trước con mắt người đời, người ta phân chia kẻ khôn ngoan người bé nhỏ, dựa vào quyền thế, tiền bạc, học thức, danh vọng, bằng cấp, vân vân. Nhưng Thiên Chúa không dựa vào những thứ bên ngoài dễ bị đánh lừa ấy, dễ thay đổi ấy, dễ mua bán đổi trác ấy, dễ kiêu căng tự phụ hoặc tự ti mặc cảm ấy. Không, Thiên Chúa không làm thế, vì Ngài thấu suốt tâm hồn mọi người và từng người. Kinh Thánh Cựu Ước kể lại biết bao câu chuyện để cho thấy khuôn mặt của những người nghèo của Gia-vê. Đó là những người giàu có chân chính và khiêm tốn. Đó là những người nghèo khó mà lòng không hề cay đắng. Đó là những người đối xử tốt với đồng loại và sẵn sàng chấp nhận bao thiệt thòi. Đó là những người tin vào lời hứa của Thiên Chúa, cho dù cuộc đời của bản thân cũng như vận mệnh của dân tộc trải qua sóng gió bão táp. Đó là những người trung thành với Chúa cho đến cùng, cho dù chấp nhận thiệt thân, cho dù chấp nhận cái chết oan nhục nhã. Đó là những con người sám hối và đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa là Thiên Chúa của họ. Trong biến cố Giáng sinh, cách thức người ta tiếp đón Chúa tỏ cho thấy lòng dạ của họ. Cùng là vua, thế mà ba vua từ phương Đông lặn lội đi tìm Thiên Chúa hạ sinh, để rồi các vị dâng lên Chúa những lễ vật cùng với lòng thành. Còn vua Herode tìm Chúa để giết vì sợ mất cái ngôi báu bù nhìn của mình. Cùng là người bình dân, thế mà các mục đồng hân hoan đến với Chúa để thăm hỏi, để ca hát nhảy mừng, để loan báo tin vui cho hết mọi người xóm làng. Còn người chủ nhà trọ không đón tiếc Chúa vì họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận trong việc làm ăn, chứ không còn để ý đến tình người trong việc tiếp đón một gia đình nghèo sắp sinh người con đầu lòng. Trong kinh nghiệm đời mình, mỗi người chúng con đều nhận thấy những vất vả gánh nặng chồng chất trên vai. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, không phải để chối bỏ gánh nặng cuộc đời, nhưng để được Chúa đồng hành nâng đỡ, để con có thể vác lấy gánh nặng, có thể đón lấy thập giá và vững bước, hầu trở nên con người bé nhỏ, trở nên giống Chúa, cùng đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ buồn vui với anh chị em con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, dư luận thế giới nói nhiều đến trường hợp một em bé 9 tháng tuổi người Anh tên là Charlie Gates bị bệnh bẩm sinh không có phương thức chữa trị. Theo lời thỉnh cầu của các bác sĩ, các tòa án tại Anh cũng như tại Liên hiệp Âu Châu truyền rút các máy móc để chấm dứt sự sống của bé Charlie, mặc dù cha mẹ bé quyết liệt muốn chữa trị hay ít nhất giữ sự sống cho người con bé bỏng cho đến cùng. Họ cũng đã mở một cuộc lạc quyên trên mạng để có thể đưa bé Charlie sang Mỹ chạy chữa, vì nghe nói rằng tại Hoa Kỳ, các khoa học gia đã đề ra một cách thế để có thể ứng dụng trong việc tìm cách chữa trị bệnh này, tuy rằng cho đến nay chưa hề được áp dụng trên các con vật thí nghiệm, chứ chưa nói gì đến con người. một phần cũng vì trên toàn thế giới hiện nay chỉ có 16 trường hợp bị bệnh như bé Charlie và tất cả đều là trẻ em. Bé Charlie khi chào đời là một hài nhi mạnh khỏe bình thường, nhưng chỉ ít lâu sau đó, các bác sĩ khám phá những triệu chứng đầu tiên của căn bệnh trầm trọng nói trên. Bệnh bắt nguồn từ việc thể hạt hệ truyền sinh gọi là mitochondrial RRM2B bị biến dạng, khiến cho mọi chi thể hay cơ bắp của người bị bệnh tê liệt dần và đưa đến cái chết. Không có phương thế điều trị bệnh này và từ nhiều tháng nay, bé Charlie sống nhờ máy móc. Tòa án Anh Quốc và sau đó Tòa án Châu Âu đã ra lệnh cho phép các bác sĩ rút mọi máy móc cầm giữ sự sống cho bé Charlie. Nhưng cha mẹ và thân nhân gia đình bé chống lại quyết định này. Nhà thương nhi đồng Chúa Giêsu Hài Đồng ở Roma tuyên bố sẵn sàng đón nhận và chăm sóc bé Charlie, nhưng các bác sĩ Anh không đồng ý, viện lẽ luật y tế tại Anh không cho phép di chuyển đưa bé sang Roma. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bác sĩ Maurizio Calipari, giáo sư chuyên khoa luân lý sinh học và là người phát ngôn của Hiệp hội Khoa học và Sự sống, nhận định rằng trường hợp này là một thảm kịch nhân bản liên quan đến một bé thơ 9 tháng, đến bố mẹ và thân nhân của em, đến cả các bác sĩ điều trị và cả dư luận quần chúng nữa. Chung quanh bệnh tình và thảm kịch của bé Charlie, người ta bàn cãi quá nhiều, người đồng thuận, kẻ chống đối. Ở đây, điều hiển nhiên duy nhất là bệnh không có phương thế chữa trị. Cách duy nhất mà khoa học đề nghị hiện nay là một cách thế thử nghiệm cho đến bây giờ chưa được thí nghiệm trên cả súc vật nữa. Cách thế này, trên nguyên tắc không chữa được bệnh, nhưng có thể, xin nhấn mạnh, có thể đem lại một vài nhẹ nhõm. Tại sao cách thế này lại bị các bác sĩ thẳng tay loại bỏ như thế? Nhưng chiều kích quan trọng và trung tâm của toàn bộ vấn đề là làm sao để tôn trọng những tiêu chuẩn đảm bảo phẩm chất cuộc sống và phẩm giá con người của bé Charlie.
Trong tuần qua, làn sóng người di dân tị nạn tiếp tục tràn qua Địa Trung Hải đổ vào Âu Châu, khiến cho cuộc tranh luận về việc tiếp đón trở nên ngày càng sôi nổi hơn. Italia phải gánh gồng hầu như toàn bộ gánh nặng, trong khi các nước thuộc khối Liên hiệp châu Âu tuyên bố liên đới bằng lời nói suông, không có một biện pháp chia sẻ nào. Hôm thứ Năm mùng 6 tháng 7, Ngoại trưởng các nước Âu Châu và các nước Phi Châu có liên hệ đến làn sóng di dân tị nạn đã nhóm họp tại Roma để tìm cách đề ra các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng di dân tị nạn hiện nay. Ngoại trưởng các nước Phi Châu có mặt trong cuộc họp này là những nước có liên hệ chặt chẽ với làn sóng tị nạn, từ những nước phát xuất hay những nước người tị nạn phải đi qua, cho đến Libya là nơi người di dân tị nạn lên đường vượt biển sang Italia. Vấn đề các tổ chức thiện nguyện vớt người vượt biển cũng được bàn thảo đến trong dịp này, lý do là vì có nhiều tổ chức đã đi quá giới hạn thiện nguyện và có nguy cơ trở thành động lực đẩy mạnh các dịch vụ buôn người. Trong khuôn khổ cuộc khủng hoảng di dân tị nạn hiện nay, một cuộc phỏng vấn Bill Gates dành cho nhật báo Đức Welt am Sonntag và đăng trên báo Người đưa tin chiều của Italia xuất bản hôm 6 tháng 7 vừa qua đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn, ông Bill Gates, người được xem là giàu nhất thế giới và hoạt động thiện nguyện mạnh nhất thế giới, đã cảnh giác rằng đóng cửa biên giới có thể là một điều tốt trong tình thế hiện nay. Ông mời gọi suy tư về gương mẫu tiếp đón di dân tị nạn quảng đại của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông Gates nói, một mặt bạn có thể tỏ ra quảng đại và đón tiếp người di dân tị nạn. Nhưng mặt khác, sự quảng đại của bạn càng lớn bao nhiêu thì thế giới càng nhận thức nhiều hơn và điều này sẽ đưa đến việc nỗ lực quảng đại đón tiếp trở thành lý do thúc đẩy dân Phi Châu rời bỏ đất nước quê hương nhiều hơn. Ông đề nghị hai đường lối hoạt động. Thứ nhất là làm sao để người dân Phi Châu khó tìm đường lẻn vào Âu Châu như hiện nay hơn. Và thứ hai, làm sao kiểm soát sức tăng trưởng sinh sản quá mạnh của người dân Phi Châu. Sức tăng trưởng sinh sản này là áp lực di dân đe dọa các nước Âu Châu. Từ năm 2000, ông Bill Gates và vợ là bà Melinda đã thành lập Hiệp hội Ngân quỹ Bill và Melinda Gates, là tổ chức thiện nguyện tư nhân lớn nhất thế giới với ngân quỹ khoảng 40 tỷ đô la để trợ giúp phát triển. Chỉ cần biết rằng trong năm 2015, ngân sách Liên hiệp Âu Châu dành 2,4 tỷ đô la cho lĩnh vực cộng tác phát triển, trong khi cùng năm ấy, ngân quỹ Bill và Melinda Gates đã chi hơn gấp đôi, tức 5,1 tỷ cho một loạt các chương trình phát triển y tế, xã hội, nông nghiệp và nhiều dự án huấn nghệ tại những lãnh thổ nghèo khó nhất thế giới. Với kinh nghiệm 17 năm làm việc thiện nguyện trợ giúp phát triển, đôi vợ chồng Gates can ngợi sự quảng đại đón tiếp người di dân tị nạn, nhưng đồng thời cũng kêu gọi phải bảo vệ an ninh cho dân nước tiếp cư và chống lại sự khích lệ người dân các nước nghèo tha phương cầu thực. Ông Gates đặc biệt ca ngợi nước Đức, một trong số rất ít các quốc gia dành 0,7% tổng sản lượng quốc gia để trợ giúp phát triển các nước nghèo ở Phi Châu và Á Châu. Trước cuộc khủng hoảng di dân tị nạn hiện nay, ông đề nghị gia tăng các cuộc đầu tư phát triển nhân bản và cộng tác tại địa phương, nhất là trong những lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ đến làn sóng di dân.
Cũng liên quan đến hiện tượng di dân, trong tuần qua, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo mới nhất về trẻ em di dân Phi Châu. Theo đó, mỗi năm có 7 triệu trẻ em Phi Châu phải rời bỏ quê nhà di cư tị nạn đi nơi khác. Nhưng chỉ có 1 trên 5 em đặt chân lên đất Âu Châu. 4 phần 5 còn lại ở Phi Châu hay là bỏ mạng trên đường vượt biển. Riêng tại vùng Đông và Tây Phi, trên tổng số 12 triệu người di dân tị nạn, có một nửa là trẻ em hay người trẻ vị thành niên. Báo cáo mới công bố của UNICEF mang tựa đề Đi tìm thời cơ, tiếng nói của trẻ em di dân tại Trung và Tây Phi. Trong báo cáo, bà Marie-Pierre Poirier, giám đốc miền của UNICEF nhận định rằng, con số trẻ em đang chuyển động tại Phi Châu lên đến mức độ chưa từng thấy trước đây để tìm kiếm an ninh hay một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà kêu gọi mở rộng cuộc thảo luận về hiện tượng di dân hiện nay, bao gồm cả việc các trẻ em di dân dễ dàng bị lạm dụng, và đồng thời bàn thảo về việc nới rộng các hệ thống bảo vệ trẻ em tại tất cả những nơi đón tiếp. Báo cáo cũng nhắc lại sự kiện một trong những lý do thúc đẩy nhiều người rời bỏ quê hương đất nước chính là nghèo đói. 11 trên tổng số 25 quốc gia nghèo nhất thế giới nằm tại Trung và Tây Phi. Chỉ trong vòng 20 năm gần đây, đã có 25 cuộc chiến lớn xảy ra ở vùng này. Và gần đây nhất là nạn hạn hán đang gây ra bao nhiêu đói khát cho dân chúng. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến sự kiện 100 triệu người hiện đang sinh sống tại nhiều lãnh thổ, chỉ cao hơn mực nước biển hiện nay chưa đến 1 mét, và con số này sẽ tăng lên gấp đôi trong vòng năm 2050 tới đây vì hiện tượng thay đổi thời tiết. Hàng triệu người khác sẽ buộc lòng phải tản cư. Ngoài ra cũng cần chú ý đến đà gia tăng dân số ở Phi Châu. Dân số lục địa này dự báo sẽ tăng gấp đôi cũng trong vòng năm 2050 tới đây. Chẳng hạn tại Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, dân số tại đây đã tăng từ 3,3 triệu hồi năm 1960 lên đến gần 20 triệu hiện nay, và tiên đoán sẽ lên đến 60 triệu vào năm 2050 tới đây.
Cũng tại Phi Châu, hôm 4 tháng 7 vừa qua, một nữ tu công giáo Kenya, chị Jane Joan Kimathi, đã tố giác nhiều giáo phái hay dòng tu giả lợi dụng sự yếu lòng của nhiều cặp đôi trong nước, gạt cướp các trẻ em sơ sinh khỏi gia đình chúng ngay khi chúng mới chào đời để bán cho các phụ nữ hiếm muộn, tất cả với sự đồng lõa của các giới chức chính quyền Kenya. Nữ tu Kimathi, 44 tuổi, thuộc dòng Đức Bà Thương Xót Chúa Chiên Lành, sống trong một tu viện ở Karen, ngoại ô thủ đô Nairobi của Kenya. Từ hơn 10 năm nay, chị dấn thân trong việc cứu và tái hội nhập các nạn nhân của nạn buôn người. Theo một báo cáo mới đây của Bộ Ngoại vụ Hoa Kỳ, Kenya có dính líu nhiều đến hiện tượng này như là quốc gia nơi các nạn nhân đến hay là đi qua. Nhiều phụ nữ hiếm muộn được gửi đến Kenya để chờ đợi một đứa con phép lạ. Và nhiều phụ nữ mang thai tại các khu ổ chuột quanh thủ đô Kenya bị cướp mất hài nhi họ vừa sinh ra đời, viện cớ là bé chết trong hay ngay sau khi sinh ra. Sau đó, bé bị bán cho các phụ nữ hiếm muộn nói trên. Ngoài nỗ lực chống hiện tượng những đứa con phép lạ này, các nữ tu dòng Đức Bà Thương Xót Chúa Chiên Lành còn chiến đấu chống hiện tượng buôn người. Nữ tu Kimathi cho biết, trong vòng 10 năm qua, nhà dòng của chị đã cứu được gần 3.000 trẻ bị bán làm nô lệ giúp việc nhà, bị lạm dụng tính dục hay buộc phải đi ăn xin.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về Đức Hồng Y Gerhard Müller và nghĩa vụ bảo vệ đức tin.
Thank you. thưa quý vị thính giả, cách đây một tuần ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Hồng Y Gerhard Müller, 70 tuổi, đã mãn nhiệm kỳ 5 năm làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm người thay thế là Đức Tổng giám mục Luis Ladaria dòng tên, 73 tuổi, cho đến nay là Tổng thư ký của bộ này. Trong thời gian qua đã có nhiều phản ứng và bình luận về sự kiện này. Một số nhà thần học cấp tiến ở Đức và Áo thì vui mừng và cho rằng sự ra đi của Đức Hồng Y Müller là chuyện dĩ nhiên vì có sự đụng độ và xung khắc giữa Đức Hồng Y và Đức Thánh Cha Francisco. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo số ra Chủ nhật mùng 2 tháng 7 vừa qua ở Đức, Đức Hồng Y Müller cho biết không có xung đột giữa Ngài và Đức Thánh Cha, đặc biệt liên quan đến tông huấn niềm vui yêu thương về hôn nhân và gia đình. Đức Hồng Y chỉ lấy làm tiếc vì cách đây vài tuần, Đức Thánh Cha đã sa thải 3 cộng sự viên đắc lực của Đức Hồng Y trong Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Hồng Y Müller nói, đối với tôi, việc không gia hạn nhiệm kỳ không hề gì, mỗi người đều có lúc phải ngưng. Đức Hồng Y cho biết là Ngài tiếp tục ở lại Roma. Tôi sẽ nghiên cứu và tiếp tục thi hành nhiệm vụ Hồng Y, cũng như làm việc mục vụ đây đó. Tôi có đủ việc để làm ở Roma này. Đức Hồng Y Müller không hề chống lại hay phản đối Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề đạo lý. Tuy nhiên, Ngài chu toàn nhiệm vụ của một Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin là bảo vệ đức tin và đạo lý tinh tuyền của giáo hội, và trong tư cách này, Ngài có nhiệm vụ phải trình với Đức Thánh Cha về một số vấn đề. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller nói rõ điều đó, theo như quy chế của Bộ do Ngài điều khiển, là một cơ quan phục vụ Đức Thánh Cha và huấn quyền của Người. Đức Hồng Y nói, chúng ta không bao giờ được quên rằng sứ mạng quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là tuyên xưng đức tin Công giáo, và qua đó toàn thể giáo hội Công giáo hiệp nhất với nhau, và tái khẳng định đạo lý Công giáo mà chứng nhân đầu tiên chính là đấng kế vị Thánh Phêrô. Về tông huấn niềm vui yêu thương, một văn kiện đang tạo nhiều giải thích khác nhau, nếu không muốn nói là trái nghịch nhau, Đức Hồng Y Müller nói rằng, việc giải thích tông huấn này cần thực hiện dưới ánh sáng đạo lý của giáo hội, và các giám mục không thể đọc và giải thích tông huấn này mỗi người theo một cách thức riêng. Cần phải tôn trọng giáo huấn của tông huấn Familiaris Consortio của Thánh John Paul II Giáo Hoàng về các cặp ly dị tái hôn dân sự. Giáo huấn này vẫn giữ nguyên giá trị. Cũng như tôn trọng thông điệp Veritatis Splendor, ánh quang chân lý, về thần học luân lý cơ bản. Những lời của Đức Hồng Y Müller thật là rõ ràng. Đối với các tín hữu Công giáo chúng ta, hôn nhân diễn tả sự tham gia và sự kết hiệp giữa Chúa Kitô hôn phu và giáo hội hiền thê của Người. Điều này không phải chỉ là một sự loại si, một sự tượng trưng như một vài người đã nói trong Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng là nòng cốt của bí tích hôn phối. Và không ai trên trời dưới đất, dù là thiên thần, dù là Đức Giáo Hoàng hay một công đồng, và càng không thể là một luật lệ của các giám mục, có thể thay đổi được. Đường hướng hoạt động của Đức Hồng Y Müller có thể được diễn tả qua một từ rất được Đức Giáo Hoàng Francisco yêu chuộng, đó là paresia, nghĩa là nói thẳng, nói thật trong tự do. Vấn đề người nghe có thích và theo hay không, đó là chuyện khác. Đức Hồng Y cảm thấy bổn phận của Ngài là phải nói thẳng, nói thật, như Ngài lặp lại trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo. Tôi muốn tiếp tục công bố đức tin và chân lý tin mừng, chứ không nói theo những điều người ta muốn. Đức Hồng Y Müller vẫn tiếp tục công việc bảo vệ sự thật, mặc dù có những người phê bình, như Đức Hồng Y Maradiaga người Honduras, điều hợp viên Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã có những lời có vẻ coi rẻ khi nói về Đức Hồng Y Müller. Ô, đó là một giáo sư thần học người Đức, trong não trạng của giáo sư ấy chỉ có điều đúng và điều sai mà thôi. Nhưng người anh em của tôi ơi, thế gian không như vậy, anh phải uyển chuyển hơn một chút. Ký giả Andovali, một chuyên gia về các tin tức tòa thánh, nhắc lại lời Đức Hồng Y Müller nói với ông trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11 năm ngoái rằng, tại đây, tại bộ này, chắc chắn chúng tôi có trách nhiệm về chân lý đức tin, nhưng cả về phần rỗi các linh hồn nữa. Đó là mục tiêu tối hậu. Vì thế, chúng tôi làm việc cho đấng kế vị Thánh Phêrô, cho giáo hội và cho nước Chúa. Quả thực, người ta có thể nói, Đức Hồng Y Miller đã chiến đấu một trận chiến tốt.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trong Trái Tim Chúa do Tâm Đoan trình bày, nhạc và lời của Francisco.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khói tình người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như môi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời. Là sống vui, là hạt vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.
Trái tim con Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Thương con sống chưa chán lơ, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường Chúa yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.
Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa.
Tháng năm đời tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ dành ưu tiên cho những người nghèo khổ, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, tôn giáo và loại bỏ các cuộc xung đột võ trang. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosta kêu gọi tăng cường các chính sách giúp người già tích cực tham gia vào sự phát triển. Köln, trong chúc thư tinh thần, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Phó Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, kêu gọi các tín hữu trung thành với Đức Giáo Hoàng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.